Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, chúng ta hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài, lời mà Chúa viết cho chúng con, để cho chúng con sáng hôm nay mở ra, chúng con học biết như thế nào chúng con bước đi với Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ chúng con, ban ơn cho chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống trong một cái thời điểm mà người ta định nghĩa là lo âu, sợ hãi, nó đánh mạnh vào tâm trí của mọi người. Người ta sợ đám đông, người ta sợ bắt tay nhau, người ta sợ kinh tế sụp đổ, sợ bạo loạn, sợ cho đến nỗi mà một ngày quý vị biết là có một phi công tên là Jerry Steven, ông dùng máy bay, ông viết trên bầu trời của thành phố Boca Raton ở bang Florida, ông viết cái dòng chữ bằng khói là God is great, tức là Chúa vĩ đại đó, thì đã làm cho nhiều người phải hoảng sợ và họ phải gọi cảnh sát, là vì họ cho rằng đây là cái dấu hiệu của khủng bố. Điều này cho chúng ta biết một phần nào về con người của thế kỷ thứ 21 này. Giữa một cái thế giới mà đa số thì sợ nhiều thứ hơn là sợ Đức Chúa Trời, thì liệu có ai đó sẵn sàng, liệu có ai đó sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, với những áp lực của cuộc sống, để dẫn dắt gia đình mình, để dẫn dắt những người trong vòng, trong cái mối liên hệ với mình, dấn thân để chiếm hữu những gia sản thuộc linh, những sự phong phú vô hạn của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời sẵn ban cho. Chúng ta không phải là người duy nhất vật lộn với cái câu hỏi này. Ở Giô-suê đoạn 1 từ câu 1 câu 9 mở ra cho chúng ta nhìn vào lịch sử. Khi Giô-suê cùng với dân sự họ đứng bên bờ sông Giô-đanh, quý vị có thể tưởng tượng là sau lưng của họ là đồng vắng. Mà đồng vắng này là nơi mà chúng biết là 40 năm lần lượt chôn cho đến hết nguyên một thế hệ của sự vô tín. Lần lượt ngày này sang ngày kia chôn cho hết những người vô tín. Rồi bây giờ còn trước mặt họ là Canaan. Đây là vùng đất Chúa hứa mà Kinh Thánh nói là đượm sữa và mật. Ở phía sau là sông đồng vắng, trước mặt là Canaan, bên trong họ thì phải vật lộn với những cái cảm xúc ở trong họ kinh khủng, run sợ và hoang mang. Thì Chúa phán: "Hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho Israel." Chúng ta thấy trong tiềm ẩn trong cái mạng lệnh này có một cái mối liên hệ song phương thiết yếu với Chúa, giữa Đức Chúa Trời với con người, ở trong cái sứ vụ mà Chúa giao cho, sứ mạng mà Chúa giao cho. Và đây là cái chìa khóa của sự thành công, mối liên hệ song phương với Chúa. Như vậy thì quay cái câu hỏi mà chúng ta suy gẫm sáng nay là: như vậy thì mối liên hệ song phương thiết yếu với Chúa, giữa Đức Chúa Trời với người trong sứ vụ được giao, nó như thế nào? Và thứ hai, làm sao tiếp tục trong mối liên hệ với Chúa để chúng ta chiếm hữu những cái gia tài thuộc linh mà Ngài đã sắm sẵn? Trước hết, mối liên hệ song phương thiết yếu giữa Đức Chúa Trời với người trong sứ vụ được giao như thế nào? Chúng ta thấy trong cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết là thứ nhất là mối liên hệ của Chúa với lịch sử dân Ngài, và thứ hai là mối liên hệ của Chúa với mạng lệnh của Ngài ban cho Giô-suê và dân sự. Bây giờ trước hết thì mối liên hệ của Chúa với lịch sử dân Ngài. Chúng ta biết là lịch sử dân Chúa vẫn tiếp tục không ngừng. Câu 1: "Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se." Cái chữ "sau khi", chúng ta gặp cái chữ "sau khi" này mở đầu của sách Giô-suê, thì chúng ta biết rằng đó, nó giúp cho chúng ta trở lại cái phần cuối của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Mà cái sách ở phần cuối này đó, nó vừa giúp chúng ta trở lại cái phần cuối mà nó giúp chúng ta mở đầu một cái hoàn cảnh mới khá đặc biệt của dân sự. Chúng ta biết là cái hoàn cảnh cũ ở trong phần cuối của cái sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, thì sau 3 bài giảng đổ lòng của Môi-se, thì chúng ta biết là chức vụ của Môi-se chấm dứt. Người lãnh đạo đem dân sự ra khỏi xứ Ai Cập thì bây giờ Kinh Thánh cho biết là gì? Là đã qua đời. Bây giờ Israel đang phải đứng trước một cái giai đoạn lịch sử mới. Họ đang đứng trước Canaan. Nhưng mà khi chúng ta nói về lịch sử thì chúng ta cũng phải nói đến cái con người ở trong cái lịch sử đó. Nhưng mà chúng ta biết ở đây trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, với dòng chữ ngắn Môi-se, tôi tớ Đức Giê-hô-va, và Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ Môi-se, chúng ta để ý cái chỗ này cho thấy là Đức Chúa Trời biết mỗi người khi Ngài đem họ vào trong lịch sử của dân Ngài. Như vậy có nghĩa là gì? Ngài biết thân thế của Môi-se, Ngài biết thân thế của Giô-suê là con ai, ở đâu, trước giờ làm gì, Môi-se liên hệ như thế nào với Chúa, Giô-suê có liên hệ gì với Môi-se, và Chúa biết mà Chúa dùng ở trong cái kế hoạch của Ngài, ở trong chương trình của Ngài. Nói như vậy cho dễ hiểu, Đức Chúa Trời biết lịch sử của Hội Thánh Ngài, Ngài biết thân thế của quý vị và tôi. Khi nói đến thân thế là nói đến cái con người thật, nói đến của cái con người thật của tôi. Có những cái mà tôi bày tỏ quý vị biết, có những cái mà tôi giấu, có những cái mà tốt, có những cái xấu, trong đó có những điều tôi thích, những điều tôi không thích. Ngài biết mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một gia đình riêng, và Đức Chúa Trời Ngài biết tất cả, và Ngài đụng đến con người thật của chúng ta. Ngài đụng đến con người thật của chúng ta khi Ngài dùng chúng ta. Đức Chúa Trời có mối liên hệ với lịch sử của dân Ngài, và Ngài có mối liên hệ với từng người ở trong giai đoạn lịch sử mà Ngài tẩy trị. Tiếp đến là mối liên hệ song phương với Chúa ở trong cái mạng lệnh của Ngài. Bây giờ Chúa biết rồi, bây giờ thì Ngài ra lệnh là đi ở trong cái kế hoạch của Ngài như thế nào. Chúng ta thấy câu 2 một lần nữa, thì Chúa nhắc lại, Chúa xác nhận lại là gì? Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho Israel, cho dân Israel. Chúng ta để ý trong cái câu này thôi, nó có 3 thì được sử dụng tại đây: thì quá khứ, thì hiện tại, và thì tương lai. Quá khứ là sao? Quá khứ có nghĩa là Môi-se đã chết. Hiện tại là gì? Là đứng dậy và đi. Và tương lai là hãy đi qua sông Giô-đanh mà vào xứ. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Môi-se đã chết, chúng ta biết là từng thời điểm Chúa, Đức Chúa Trời đã dấy lên những anh hùng của đức tin, và họ được giao cho sứ mạng, và trong sứ mạng đó rồi họ sẽ phải qua đi. Rồi nhưng mà khi họ qua đi thì rõ ràng là chúng ta biết là lịch sử Đức Chúa Trời không dần dừng lại, lịch sử của dân Chúa vẫn cứ tiếp tục. Chứ bây giờ quá khứ, lịch sử vẫn tiếp tục, thì bây giờ cái chữ bây giờ là có nghĩa là gì? Là ngay lập tức ngươi và cả dân sự, Đức Chúa Trời có một cái mạng lệnh cho Giô-suê và cho cả dân sự. Đức Chúa Trời có một cái mạng lệnh chung cho cả Giô-suê và cả dân sự, và giống như là trực tiếp cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Đứng dậy đi tức là thời điểm, đứng dậy đi có nghĩa là tức là cái thời điểm lang thang ngoài đồng vắng, cái thời điểm lang thang ngoài Chúa, cái thời điểm nghe 3 bài giảng, cái thời điểm khóc Môi-se, cái thời điểm thương tiếc quá khứ đã chấm dứt. Đã chấm dứt. Bây giờ đứng dậy và đi. Đi đâu? Đi qua sông Giô-đanh. Tôi phải chú ý chỗ này. Nếu không có hiện tại thì tôi không có tương lai. Nếu không có hiện tại không có tương lai. Nếu hiện tại tôi không đứng dậy, tôi đi, không có vào xứ mà Chúa ban cho. Vào xứ mà ban ta ban cho là ý định của Chúa. Đây là cái ý định của Đức Chúa Trời từ muôn đời về trước, và từng thời kỳ Ngài lần lượt báo cho, giải bày cho Abraham, rồi giải bày cho Isaac, rồi giải bày cho Jacob, giải bày cho Joseph. Từng thời kỳ, từng thời điểm Chúa giải bày, giải bày cho dòng dõi được chọn. Nhưng mà cái ý định này nó liên hệ đến cả nhân loại. Ý định này nó liên hệ đến cả nhân loại như thế nào? Bởi vì Đấng Mêsia, Đấng cứu thế sẽ sanh, mà sanh không phải là nơi nào hết, mà phải ở trong Bethlehem. Và rồi thì Ngài phải chịu xử án tại thành Jerusalem, sẽ phải đóng đinh trên thập tự giá tại đồi Golgotha. Ở trong đâu? Trong đất Canaan. Đây là chương trình của Chúa. Như vậy thì công tác của Giô-suê đứng dậy và đi vào xứ, nó lồng trong ý định của Chúa từ muôn đời. Công tác mà Môi-se, Giô-suê và dân sự đi vào Canaan đó lồng trong ý định của Đức Chúa Trời từ muôn đời. Như vậy thì công tác của đời sống của chúng ta nó phải đặt trung vào công tác của Chúa, vào chương trình của Chúa. Mọi việc làm của tôi, mọi việc làm của trên đất của tôi, việc học của tôi, hôn nhân của tôi, nghề nghiệp tôi, nếu không lồng trong chương trình của Chúa thì sẽ chôn theo tôi. Tôi là mẹ của dòng dõi đức tin, tôi đi làm để nuôi dưỡng dòng dõi đức tin, phải không? Tôi nghỉ thứ bảy, tôi hy sinh một ngày để tôi vui với ngày sinh hoạt với con tôi, vì tôi yêu dòng dõi của đức tin. Tôi học để trang bị cho những người của đức tin. Lịch sử, hành trình và ước mơ của tôi nó phải gắn vào chương trình của Chúa. Và nếu tôi không gắn vào, cuộc đời của tôi, tất cả những điều đó nó phải gắn vào chương trình của Chúa thì mới có giá trị. Phải gắn vào chương trình của Đấng Christ mới có giá trị. Đây là cái điều khủng khiếp mà tôi phải nhận biết. Trong mối liên hệ song phương, Chúa đặt kế hoạch cho tôi và tôi phải đi ở trong chương trình của Chúa. Bây giờ, trong một cái cách liên hệ, trong cái mối liên hệ với Chúa, song phương với Chúa, ở trong cái cách mà con người làm việc chung với Chúa, tôi ngạc nhiên ở cái chỗ này đây. Câu 3: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Cái chỗ mà mình cùng làm việc chung với Chúa là cái chỗ này nè. Để nhận lấy điều Chúa hứa ban thì cái nguyên tắc hành động của con người phải là bàn chân các ngươi phải đạp đến. Rồi còn Chúa thì sao? Chúa ban cho. Con người phải đạp đến và Chúa ban cho. Cái nguyên tắc này lạ lắm. Chúa nói với Giô-suê rằng y như ta đã phán cùng Môi-se. Nó cùng một cái nguyên tắc mà Chúa phán với Môi-se trước kia. Cái nguyên tắc này, thưa quý ông bà anh chị, mang tính cách lịch sử. Nó mang tính cách lịch sử. Nó áp dụng cho Môi-se, nó áp dụng cho Giô-suê, nó áp dụng cho Israel và nó áp dụng cho chúng ta. Chúa ghi lại để cho chúng ta hiểu rõ cái điểm này. Chúa đối xử với Giô-suê và dân sự và chúng ta trên một bình diện như là Chúa đối xử với Môi-se. Cái nguyên lý của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Chúa không có bắt ép chúng ta. Chúa không có bắt chúng ta đạp chân tới. Nguyên tắc của đời sống chung là nơi nào mà các bạn và tôi không đạp chân vào, quý vị và tôi không có. Nơi nào mình không đặt chân vào mình không có. Bàn chân ngươi đạp đến, để có một cái bước thứ hai, nó phải có một cái bước đầu tiên. Nếu cái chỗ này mà con không làm thì bước sau con không có. Đây là điều Chúa phán. Nếu tôi ngồi đó thì vài chục năm sau tôi cũng vẫn cứ ngồi đó. Tôi sẽ chết trong cái chỗ mình ngồi đó. Tôi chẳng có thể nếm được cái sự phong phú vô hạn của Đức Christ mà Ngài sẵn ban cho những người dấn thân. Mà trong cái chỗ đó thì tôi mới có thể nói rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài. Chúa ơi, con say sưa Ngài. Chúa ơi, con không ao ước gì hơn là con chỉ ao ước gần Chúa. Trong cái chỗ dấn thân đó mình mới nói được, mình mới có thể kinh nghiệm được những điều đó thôi. Cái chỗ bàn chân các ngươi đạp đến, đây là cái chỗ táo bạo, đây là cái chỗ liều mình, đây là cái chỗ run rẩy, chứ không phải là chuyện tầm thường. Tôi nói liều mình, cái chữ liều mình nó khác với chữ liều mạng. Cái chữ liều mình nó có nghĩa là gì? Là mình liều theo Chúa. Còn liều mạng là liều ngoài Chúa. Mà liều ngoài Chúa thì sao? Thì sẽ chết. Đây là cái cánh cửa đóng và mở. Mở là Chúa mở, mà đóng là tôi đóng. Tôi không đạt đến là tôi đóng. Mà tôi đóng là vì tôi không dám bước. Tuần rồi chúng ta đề nghị ứng viên chấp sự. Đây là cái chỗ Chúa mở. Nếu tôi chọn chân tôi không đạp đến thì tôi không nhận lãnh. Tôi không có gì. Tôi đứng tại chỗ biết bao nhiêu người vẫn ngồi tại chỗ tại vì trong quá khứ đã chọn đứt đóng lại. Nhưng mà cảm ơn Chúa vẫn có những con người mà dám đặt chân vào cái chỗ không ai dám đặt, dám mở cửa ở trong cái chỗ mà không ai dám mở, và dám nhận cái chỗ không ai dám nhận. Cái bất ngờ của nhiều người trong chúng ta đó, mà không ai có thể biết được cái người bên cạnh mình đó sau này sẽ như thế nào, ở cái chỗ nào. Họ đặt đối tượng đức tin của họ và sự vâng phục của mình nơi chính Chúa và cùng làm việc với Ngài. Nó chỉ có khác biệt cái chỗ đó thôi. Có những cái nó bắt buộc cho đời sống mình. Mình phải học, mình phải đọc, mình phải đụng đến mới thuộc về mình. Quý vị biết không? 5 giờ sáng mỗi sáng, tôi cậu bé mới 7-8 tuổi phải đi theo bà đi lễ nhà thờ mỗi ngày. Nhưng mà quý vị có biết không, vô trong đó thì mắt mở không lên, ngủ gà ngủ gật. Mình thằng bé mà, bé mới 8 tuổi, 7-8 tuổi, vô trong đó bà cụ làm gì làm chứ, mình ở đó mình ngủ gật. Nhưng mà sao, những cái nhỏ nhoi đó nó đã uốn nắn tâm trí của mình học trung tín, học siêng năng và học phục vụ Ngài. Chúng ta học cái bàn chân của mình phải đạp đến. Quý vị biết không phải tự nhiên mà như vậy. Mục sư Linh ông giao gì cho tôi làm hết. Tôi học được cái chỗ này là bàn chân nào, chỗ nào mà người đạp đến thì thuộc về người này. Ông giao cái gì tôi làm. Tôi có những chuyện tôi làm không được, có những chuyện tôi thất bại, nhưng mà cái quan trọng là gì, tôi phải đạp chân vào trong chỗ đó. Quan trọng là trong chỗ đó tôi phải đạp chân vào cái chỗ đó. Nếu không liều mình đạp chân vào thì ngày nay vẫn chẳng nhận được gì. Việc của Joshua và dân sự phải làm là đi vào chương trình của Chúa, làm việc chung với Chúa. Rồi bây giờ như thế nào, cái phạm vi hoạt động như thế nào? Câu 4: địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lạnh. Có nghĩa là 4 hướng. Chúng ta, nếu mà chúng ta mở bản đồ chúng ta thấy cái địa bàn hoạt động đó được phân định rõ ràng cả 4 hướng. Đây là tầm nhìn cho sự chinh phục của dân sự và Joshua. Đây là khải tượng mà Chúa ban cho. Và chính Chúa quyết định cái phạm vi này. Chính Chúa quyết định cái phạm vi nào mà họ sẽ đến. Nhưng mà chiếm được tới đâu, đạp chân tới đâu, là cái chỗ đó là cái tiêu chuẩn thẩm định của bàn chân mình đạp đến. Khải tượng Chúa ban cho, mình đạp tới đâu là cái tiêu chuẩn thẩm định cái bàn chân mình đạp đến. Như vậy thì nó liên hệ với chúng ta gì ở đây? Của Thánh nói xin mình ở đây. Chúng ta có 4 hướng. Mình ở trung tâm. 4 hướng đông tây nam bắc. Đúng. Manor, Leander, San Antonio và Temple. Sáng nay chúng ta có mấy anh chị em ở Temple lên đây. Phía bắc là Temple thì chúng ta đã đạp chân đến. Phải không quý vị? Mình đạp chân rồi phải không? Ở đó có những con người dám làm việc không ai dám làm, dám mở cửa cái chỗ mà không ai dám mở cửa. Và rồi thì thế nào? Chúa ban cho điểm nhóm được thành lập. Có phải là mỗi tuần mà chúng ta đều thấy có người mới không? Mỗi tuần Chúa cho chúng ta có người mới. Nhìn về miền Nam sao, ở San Antonio cũng vậy. Khi Chúa mở thì bàn chân nào sẽ đạp đến đây? Nhà nào sẽ mở cửa đây? Ai dám nhận vào cái chỗ không dám nhận đấy? Nếu Chúa mở mà bàn chân mình không đạp đến là tội vì đóng bởi ai? Là bởi mình. Là bởi mình. Đứng tại chỗ thì vài chục năm nữa nó cũng vậy, chết tại chỗ. Chưa có cuộc đời nào mà đi với Chúa mà Chúa giới hạn. Khải tượng của Chúa mở cho cả người nam lẫn người lớn, người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi. Và công tác của chúng ta thì Chúa cho vài chục năm rồi nó giới hạn phải không? Nhưng mà trong cái giới hạn đó Chúa cho phép mình làm việc chung với Ngài. Và chỉ có giá trị khi đặt vào khải tượng của chung của Chúa là cho đến cùng trái đất. Những công việc Chúa ban cho mình nó chỉ giá trị khi đặt vào chung cái khải tượng chung của Chúa cho đến cùng trái đất, thưa quý vị. Như vậy thì làm sao tiếp tục ở trong mối liên hệ với Chúa để chiếm hữu những gia tài thuộc linh mà Chúa dành sẵn? Nó có những lời hứa và nó có những mệnh lệnh riêng cho Joshua cũng như là cho chúng ta. Thứ nhất là có lời hứa là ông sẽ phải luôn chinh chiến và chiến thắng. Câu 5: trót đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Đời sống của người tin Chúa là một cuộc chiến trận, là một chinh chiến, thưa quý vị. Mà cái chiến trận này nó sẽ chinh chiến cho tới hơi thở cuối cùng. Mình sẽ phải chinh chiến cho tới hơi thở cuối cùng. Nó sẽ có nhiều thế lực chống mình, nhưng mà không có ai chống nổi. Dân Canaan nó sợ. Nó sợ người Do Thái không? Sợ. Nhưng mà nó sao? Nó chống, nó không cho vào. Nhưng mà Chúa hứa là gì? Chúa hứa là chiến thắng. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái những cái phần này chỉ ở phần bên ngoài thôi. Cái phần bên trong này mới là quan trọng đây này. Phần bên ngoài là sẽ chinh chiến và chiến thắng. Phần bên trong là gì? Mối liên hệ thâm sâu và khẩn với thiết với Chúa là cái phần bên trong này đây. Mối liên hệ khẩn thiết nó nằm bên trong này đây. Câu 5, ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Chúa ở cùng. Là cái phần này không thấy được. Mình có thấy Chúa ở cùng ai người bên cạnh mình không? Mình không thấy được. Phần này mình không thấy được, phải không? Nhưng đây là cái phần then chốt kín dấu bên trong, nhưng mà nó quyết định ở bên ngoài. Phần bên trong này nó sẽ quyết định cái vận mệnh ở bên ngoài. Cái phần bên trong mà Chúa ở đó, nó sẽ quyết định cho vấn đề bên ngoài. Chúa ở với mình. Nhưng mà đây cũng là cái phần khó khăn nhất mà Joshua phải học suốt đời. Đây là cái phần khó khăn nhất mà Joshua mà phải học suốt đời. Mà tôi thật là ngạc nhiên khi tôi khám phá ra cái ở đây. Nếu quý vị để ý trở lại, Joshua con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se. Chúa gọi Joshua ở đây là tôi tớ của Môi-se. Nhưng mà chỉ đến chương 24 câu 29 thì Chúa mới kết luận là như thế nào? Chúa kết luận là Joshua con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời. Cuối đời Chúa kết luận. Như vậy thì Chúa ở cùng với chúng ta một từng trải của mỗi ngày của chúng ta, nhưng cho đến ngày kết thúc thì chính Chúa sẽ kết luận. Chính Chúa sẽ kết luận. Sống trong sự hiện diện Chúa là điều mà quý vị và tôi phải hiểu rõ, phải học, phải vun trồng suốt đời. Đây là đời sống được chọn. Đây là đời sống được ưu đãi, nhưng mà cũng đòi hỏi. Ta sẽ không lìa ngươi, ta không bỏ ngươi. Cái chữ lìa là như này, là tôi đang đứng đây, khoảng cách của tôi với người đó. Tôi đang đứng đây, khoảng cách. Chứ lìa có nghĩa là cái khoảng cách của tôi với người đó là sao? Nó càng càng ngày càng cách xa ra. Lìa bỏ, lìa. Còn cái chữ bỏ là gì? Bỏ là phế truất. Bỏ là phế truất. Nhưng mà tôi, Chúa không bỏ lìa bỏ mình. Lịch sử cho thấy Chúa không bao giờ lìa bỏ hội thánh của Ngài. Nhưng tín hữu, mục sư có thể lìa bỏ Chúa. Tôi phải đi nhà thờ, tôi có bực bội, tôi có giận, tôi có như thế nào nữa, nhưng mà tôi phải có mặt trong sự hiện diện của Chúa. Hãy vững lòng bền chí. Cái mệnh lệnh này được nhắc đi nhắc lại 3 lần. Đây là điều phải làm cho chính mình. Mình phải tăng cường mạnh mẽ và can đảm. Công tác mà Chúa giao cho mình á, chỉ thực hiện được ở trong một cái trạng thái nội tâm vững vàng. Và rồi thêm nữa là phải có gì? Phải có một cái mối liên hệ thâm sâu với luật pháp Chúa. Trước hết là có mối liên hệ thâm sâu với Chúa, và rồi có một cái mối liên hệ thâm sâu với luật pháp của Ngài. Câu 7, cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Cái chỗ này là cái chỗ nhấn mạnh đây. Sức mạnh nó ra từ lòng trung thành với lời Chúa. Sức mạnh nó ra từ cái lòng trung thành với lời Chúa. Nó sẽ có những cái cám dỗ bên trong, nó sẽ có những cái cám dỗ bên ngoài. Nhưng mà rồi mình cũng có sẽ những cái chuyện bên hữu bên tả hay hơn, phải không? Có những người bên hữu bên tả mình thành công hơn, phải không? Nhưng mà mình theo Chúa, mình không có xoay bên hữu hoặc xoay bên tả. Gần Chúa và là gần lời Ngài để gì? Mục đích là gì? Hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vương. Đấy là lời hứa. Như vậy để được mạnh mẽ tâm linh, và câu 8 chúng ta thấy là nếu chúng ta là câu 8 thì nó cũng thêm một cái sự xác quyết là phải gần với lời Chúa. Thưa Thánh, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà nó làm cho mình bận rộn. Mục tiêu của cái thế giới này là nó làm cho mình mạnh rộn bận rộn, và nó giúp cho mình càng thêm bận rộn đó, thì nó cho mình cái những fast food để mình càng bận rộn thôi, chứ không gì hết. Chụp lấy ăn đi, chạy đi làm tiếp. Cái thế giới này nó lôi mình vào trong cái chỗ bận rộn, nếu quý vị để ý. Nhưng mà dầu bận rộn bao nhiêu thì cũng phải giữ cho ưu tiên chính yếu này, là ưu tiên gần Chúa và gần lời Ngài. Để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. cái điều này lời Chúa nó phải thâm nhập và nó phải biến đổi chúng ta. Chúa không có muốn mình thất bại, Chúa không muốn Giô-suê thất bại, Chúa không muốn mình thất bại. Và vì vậy Chúa thì luôn luôn cứ nhắc nhở là gần Chúa và gần lời Ngài, gần Chúa và lời Ngài. Cuối cùng câu 9, trong hình thức câu hỏi thì Chúa phán rằng, câu 9, ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Giô-suê đang trực tiếp đối diện, ông trực tiếp nghe Chúa. Bây giờ Chúa hỏi, có nghi ngờ gì về lời hứa này không? Có nghi ngờ gì về điều Chúa phán không? Có nghi ngờ gì trong tình trạng đó không? Giữa sóng gió vất vả, thất bại và ngã lòng trong cuộc sống chúng ta đối diện với mỗi ngày, mình có khi cũng depressed phải không? Mình có khi cũng ngã lòng phải không? Mình cũng có khi chiến thắng phải không? Nhưng mà sao? Giống như Giô-suê, chúng ta phải trở lại cái giây phút mà gặp mặt này. Chúng ta phải trở lại cái lời nói neo chắc này để đứng vững vàng. Ta há không vắn dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chứ không kinh khủng. Nhưng mà ở cái chỗ này này, mình tôi thấy chỗ này nó hơi rắc rối chỗ này nè. Run sợ kinh khủng, tại sao mà run sợ kinh khủng? Run sợ kinh khủng là hậu quả tất nhiên của cuộc đời ra khỏi lời Ngài. Run sợ và kinh khủng là hậu quả tất nhiên của cuộc đời ra khỏi lời Ngài. Nó mô tả cho chúng ta là có một cái sự sụp đổ toàn diện tâm linh. Cái chữ đó nó mô tả cho mình như vậy đó. Và rồi, làm sao chúng ta có thể tránh được? Cái chỗ tránh là cái chỗ này nè. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi. Ngươi đi, cái chỗ này là cái chỗ giúp chúng ta tránh nè. Tôi thấy rất là cũng hơi nhiều anh chị giống ta, nhiều mình nhiều khi hồi trước tôi cũng bị vào trong tình trạng đó. Mình học lời Chúa, mình nói mình cứ ngồi đó mình nói là này không làm được đâu, chắc là không làm được rồi đó. Chúa luôn luôn có cái mở trong mình để có thể làm được trong lời của Ngài. Tại vì nếu chúng ta chưa đánh trận mà chúng ta nói là mình thua rồi, mình không làm được nữa đâu, là coi như mình không làm nữa, phải không nào? Đây là cái chỗ mà mình phải biết là trong lời Chúa có những cái mạng lệnh nó khó khăn, nhưng Chúa mở cho chúng ta con đường trong đó để chiến thắng. Như vậy thì lời Chúa và sự hiện diện của Chúa trong đời sống là phương cách để ngăn chặn sự sụp đổ của tâm linh. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải ôm lấy nè. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải sống, phải hít thở, phải ôm lấy cái chân lý này nè. Tôi cảm ơn Chúa là trường Chúa Nhật đó, mỗi buổi sáng đó, mình thấy mình đông hơn phải không? Cảm ơn Chúa. Và chính trong cái chỗ này, đây là sự đáp ứng đẹp đẽ biết bao mà Chúa đẹp lòng Ngài. Bây giờ tôi muốn quý vị chúng ta quay lại cái hình ảnh, mình thử tưởng tượng coi. Bây giờ những chàng trai trẻ thế hệ mới của Israel bây giờ đứng trước sông Giô-đan ngập tràn nước về Canaan. Họ run rẩy không? Chúng ta biết là Kinh Thánh cho chúng ta biết, lịch sử cho biết là người Canaan là người rất là dành dàng, to lớn. Họ run rẩy không? Nhưng mà họ đứng trước cái lời hứa của Chúa, nó là gì? Phàm nơi nào chân ngươi đạp đến thì phần đất đó thuộc về ngươi. Ồ, đây là lời hứa. Tưởng tượng thế, những người trai trẻ đó, họ đạp đây là của tôi rồi, đạp đến cái là của tôi, đạp đến đây nó là của tôi. Không đạp, đứng tại đó chết, không có gì hết. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại để cái điều chỗ này là quý vị. Như vậy có nghĩa là gì? Đây là cái động lực để họ dấn thân, mỗi bước đạp tới đó phần đất đó thuộc về mình, bởi có Chúa và có lời Ngài. Họ có Chúa, họ có lời Ngài, họ đạp tới thì họ được nhận được Chúa ban cho. Nếu Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta một số công việc đặc biệt mà điều đó nó làm cho chúng ta sợ hãi, thì trách nhiệm của tôi và bạn là gì? Đạp vào. Mình đạp vô thì sao? Có cái câu quyền thánh rất là hay, Chúa đỡ chân vào lên chốn cao hơn. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta trung thành làm phần việc của mình thì Chúa sẽ đỡ vào trên chốn cao hơn. Có một người mẹ, bà lái chiếc xe con mình từ Michigan cho đến California. Bà giúp con mình để di chuyển. Bà lái chiếc xe của con lên tới California. Nhưng mà một ngày trước khi bà khởi hành thì bà bị té, bà bị trật tay trái, phải bó bột từ cái khuỷu tay lên, từ cái bàn tay lên tới khuỷu tay, và phải bó bột. Nhưng mà rồi thì cái tình yêu của người mẹ, Bà nói sao? Đi. Bà đi một cái hành trình dài ngày, đến ngày thứ tư thì bà mệt mỏi, bà mới dừng lại ở bên đường. Bà nằm chợp mắt một chút. Bà nằm chợp mắt một chút xong rồi bà mới dậy, bà đi vô tới kiếm một cái nhà hàng, bà kiếm một ly cà phê. Kiếm một ly, uống một ly cà phê xong bà gọi điện thoại cho người quen gần đó. Xong rồi bà định là bà tiếp tục lên đường. Thì bà vừa mới bước ra cửa thì thấy gặp một người đàn ông lạ đứng bên đó ngoài đó. Bà, có phải bà là cái người mà vừa mới lạ mà vẫn lái chiếc xe Ford Explorer mà vừa rồi mà mất đâu mất không? Phải không? Bà nói dạ tôi đúng. Cái người tài xế này ông mới bấm điện thoại lên, ông gọi lung tung xong xuôi rồi cái bà ông giải thích cho bà, ông nói thế này. Có một tài xế ở trên đường phát hiện bà là một người phụ nữ tóc bạc, tay bó bột, lái chiếc xe số tay. Mình chạy cứ nhìn bản đồ chạy xuyên bang. Ông liên lạc cho những tài xế trên đường trông chừng từng bước của bà, nơi bà nghỉ qua đêm, nơi bà dừng lại, giờ bà sáng sớm dậy, giờ bà khởi hành. Mà nếu một người có phải rẽ xuống cái ngõ gõ đó, người kia rẽ đó, thì họ gọi cho nhau, tiếp tục cho người tài xế trên con đường đó tiếp tục theo dõi cái hành trình của người phụ nữ này. Nhưng mà đến cái chỗ cuối cùng đó, thì họ mất dấu bà. Rồi trong khi mà họ bắt đầu chuẩn bị phải gọi cho cảnh sát, các tài xế mới gọi cho nhau không ai thấy cả. Bây giờ phải gọi cảnh sát thì sao? Thì tình cờ có một người tài xế đó thấy bà trong, thấy chiếc xe của bà, xe Ford Explorer đang ở trong cái trước cửa của nhà hàng. Ông mới chạy vô ông kiếm bà. Người phụ nữ hoàn toàn không biết rằng qua tất cả các dặm đường ngày lẫn đêm bà đi đó, nhưng mà bà trong ở một cái kế hoạch. Mà cái kế hoạch đó là gì? Luôn có ai đó đang trông chờ, đang canh chừng cho bà. Luôn có ai đó đang canh chừng cho bà. Có thể chúng ta không thấy. Mình đang đi cái hành trình để chiếm hữu những gia sản thuộc linh, những gia sản của thiên thượng. Mình không thấy, nhưng mà vua trên muôn vua vẫn đang hiện diện, đang canh giữ, đang nghiêm túc khi ngài phán. Ta há không có phán dạy ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ khinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Buổi sáng hôm nay quý vị và tôi phải trở lại cái lời nói neo chắc này và phải sống với cái chân lý này. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài.